làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Vinh Quang Trời qua tiếng hát Anh Vũ.
Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ngõ trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Xưa những mắt tôi nhìn thấy ánh sáng trời, nơi nay sáng soi anh thanh thanh thiết yêu thương tràn ngập cuộc đời khi quyền ân Giêsu đến với tâm này. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứ gọi bên mình. Tôi ô Giêsu mang hết nếp sông xưa Tây Thành không còn đâu. Nay những bước đường chân tâm tôi đã lạnh xa. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa Ngài, sống với những đớn đau đêm ngày. Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn, sớm tôi thiếu vắng bóng yêu thương. Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi, lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi. Đến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời, ôi Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứ hoài bên mê. Tôi ô Giêsu mang hết nếp sống xưa Tây Thành không còn đâu. Nay những bước đường chân tâm tôi đã lạnh xa. Đau thương lên thiên đàng, lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao ô tôi. Chúa khoác áo trắng phu thân này, bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn. Lòng ngài đời đời luôn xót thương, tiếng Chúa thắm thiết kêu gọi người còn lạc lầm mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên mê. Nếp sống xưa Tây Thành không còn đâu. Đêm tối quay đời thương tan biến ngoài khơi xa.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nhấn mạnh rằng Cơ Đốc nhân không chỉ biết về Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài, nhưng biết Ngài qua mối tương giao với Ngài như với một thân vị. Và đây là khởi điểm trong hành trình trưởng thành của môn đồ Chúa Cứu Thế. Tại đây chúng ta cần xác định lại thứ tự trong tương quan với Đức Thánh Linh để tiến trình nhờ cậy Đức Thánh Linh khởi sự đúng hướng. Nếu nghĩ rằng phải khởi đầu bằng năng lực siêu nhiên của Đức Thánh Linh, chúng ta đã đi ngược chiều, và đó là hướng đi của đám đông. Trong thời gian Chúa Giêsu tại thế, không ít người đã theo Chúa Giêsu vì chứng kiến phép lạ Chúa làm. Đoàn dân lũ lượt kéo theo Chúa để mong thấy nhiều phép lạ hơn nữa. Tuy nhiên, cho đến khi Chúa bị xét xử, thì đám dân rất đông kia, dù đã thấy hay đã nghe nói về phép lạ của Chúa, đã đồng loạt gào lên, đóng đinh nó lên cây thập tự. Trong khi số môn đồ ít oi của Chúa Giêsu tan lạc hết, một số khác đi theo đám đông đến chỗ hành hình, trong đó chỉ có vài ba người thân tín chứng kiến cuộc hành hình được sách Phúc Âm ghi lại. Bà Marie, mẹ Chúa, với mấy tín nữ và sứ đồ Giăng. Hiển nhiên phép lạ của Chúa chỉ thỏa mãn tính hiếu kỳ ngắn hạn. Điều kết nối một người với Chúa phải xuất phát từ đức tin chân chính được soi sáng để biết đích thật Chúa là ai. Chúa Giêsu không chỉ là một người lành, một vị thầy khôn ngoan hay một rabbi xuất chúng, một người làm phép lạ. Nhưng Ngài là đấng cứu tinh đến từ Đức Chúa Trời và do Đức Chúa Trời hứa ban, được tiên báo trong Kinh Thánh. Tác nhân soi sáng cho con người biết chân lý này chính là Đức Thánh Linh. Ngài khai mở tâm trí và ban đức tin để người tiếp nhận Chúa Giêsu tin quyết đến độ dám từ bỏ tất cả để sống theo lời Ngài dạy. Đây có thể là một quyết định âm thầm nhưng rất dứt khoát. Sau bước đầu tiên đó, Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục giúp tín nhân khơi sâu niềm tin qua nỗ lực học biết Chúa Cứu Thế. Đức Thánh Linh trở thành gia sư trong lòng tín nhân và mối tương giao với Đức Thánh Linh theo năm tháng cứ ngày càng sâu đậm hơn. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26, Chúa Giê-xu đã dạy rất rõ về vai trò của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân về phương diện này. Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26. Đức Thánh Linh sẽ dạy môn đồ mọi sự và Ngài cũng nhắc lại cho họ những điều họ đã nghe Chúa Giê-xu từng phán dạy. Không có tác động của Đức Thánh Linh, các môn đồ không thể hiểu hết những điều họ đã nghe. Hơn nữa, cũng có nhiều điều họ không thể nhớ hết nếu Đức Thánh Linh không nhắc. Kinh nghiệm quên những điều đã học là kinh nghiệm phổ biến hơn hết của học trò. Lời khuyên cổ điển thường nghe là văn ôn võ luyện vì bản chất con người hay quên. Nhưng ở đây, vai trò nhắc nhở của Đức Thánh Linh được xác định và điều này nhấn mạnh cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu muốn môn đồ của Ngài nương nhờ vào Đức Thánh Linh để được nhắc nhở thường xuyên và qua đó càng có cơ hội thân thiết với Đức Thánh Linh hơn từng ngày. Đối với con dân Chúa và cả với những người hầu việc Chúa hôm nay thì vai trò dạy dỗ và nhắc nhở của Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng cho việc thăng tiến tâm linh. Nhưng có lẽ nhiều cơ đốc nhân không biết hay biết nhưng không quan tâm. Chúng ta cần nắm chặt giáo huấn này của Chúa Giê-xu về chức năng dạy dỗ và nhắc nhở của Đức Thánh Linh, tin rằng Ngài sẽ tác động khi chúng ta chuyên cần và yêu mến học lời Chúa hàng ngày. Trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 12-13, Chúa Giê-xu còn dạy thêm về chức năng của Đức Thánh Linh trong bước xa hơn nữa. Chúa nói, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần chân lý sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi chân lý vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 12-13. Tại đây Chúa Giê-xu dùng một danh xưng khác là thần chân lý để chỉ Đức Thánh Linh. Hiển nhiên những hiểu biết của môn đồ Chúa và của chúng ta ngày nay rất giới hạn. Nhưng với sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn và đó chính là kinh nghiệm của cơ đốc nhân không chỉ đối với lời Chúa nhưng còn đối với Đức Thánh Linh trong tiến trình học hỏi, sống và làm theo lời Ngài. Mối tương giao với Đức Thánh Linh không chỉ giúp cơ đốc nhân hiểu biết lời Chúa nhiều hơn và qua đó gần gũi quen biết Đức Thánh Linh nhiều hơn mỗi ngày, nhưng cũng qua mối tương giao này, sức mạnh của Đức Thánh Linh cũng đồng thời được thể hiện. Như đã nói, nhiều người có cái nhìn phiến diện về quyền năng của Đức Thánh Linh khi chỉ nghĩ đến phép lạ và những việc siêu nhiên. Trong khi đó, điều quan trọng nhất Kinh Thánh đề cập đến liên quan đến sự cứu rỗi là trở nên người mới, nghĩa là lột bỏ con người cũ, thói quen cũ, nếp sống cũ, quan niệm cũ, khuynh hướng cũ không phù hợp với giáo huấn trong Kinh Thánh để nếp suy nghĩ và lối sống mới thể hiện đức công chính, thánh khiết, khiêm nhu, yêu thương như cuộc sống Chúa cứu thế và như những giáo huấn rất rõ ràng, mạnh mẽ của Ngài trong bài giảng trên núi chúng ta từng nói đến. Không ai có thể sống theo những giáo huấn đó nếu không có một tấm lòng được biến đổi bởi quyền năng Thánh Linh để có thể yêu kẻ thù, cầu nguyện cho người bách hại mình, cho mượn mà không mong trả lại. Chưa được Đức Thánh Linh tái sinh ban cho lòng mới, không ai có thể chấp nhận và tuân giữ lời dạy của Chúa như trong Luca chương 6 câu 27-31. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giật áo ngoài của ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hễ ai xin hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Đó là Luca chương 6 câu 27 đến câu 31. Chúng ta nhắc lại điều sứ đồ Phaolô viết trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 20 đến câu 24, nhấn mạnh đến tính cách thiết yếu của tấm lòng được đổi mới. Nhưng anh em học cho biết Chúa cứu thế thì không phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của chân lý. Đó là Ê-phê-sô chương 4, câu 20 đến câu 24. Năng quyền và sức mạnh trong môn đồ Chúa cứu thế không nhất thiết là phải thể hiện trong ân tứ, trong phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ, v.v., nhưng là sức mạnh thuyết phục của tấm lòng và cuộc sống khiêm nhu, công chính, thánh khiết, yêu thương. Sức mạnh của Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế là sức mạnh chống cự và đánh bại cám dỗ của ma quỷ xô đầy bản ngã, khiến cho chúng ta phạm tội. Sức mạnh đắc thắng đó không xuất phát từ chúng ta, nhưng từ mối tương giao gắn bó của chúng ta với Đức Thánh Linh. Trong mối tương giao đó, bản ngã xác thịt trong môn đồ Chúa cứu thế suy yếu dần cho đến chết, để nó không thể trở thành kẻ nội thù, tiếp tay cho ma quỷ khi ma quỷ cám dỗ chúng ta. Nếu lòng tham dục trong chúng ta chưa bị triệt hạ, chưa bị bỏ đói, mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn lén lút âm thầm nuôi dưỡng bằng những ý tưởng tham dục, thì nó sẽ tiếp tục sống, và khi ma quỷ thừa cơ cám dỗ, kẻ nội thù này sẽ trở thành một sức mạnh chúng ta không thể chống cự được. Chúng ta có thể thấy điều này trong hình ảnh sau đây. Khi một người khởi sự có cảm tình với một người khác phái không phải là vợ hay chồng của mình, mà nếu không thức tỉnh, triệt hạ, chấm dứt ngay, mà cứ tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm đó, nó sẽ lớn dần, ngày càng mạnh hơn, xuất hiện thường xuyên hơn, đến độ chiếm hữu tâm trí không thể gạt bỏ ra được. Thì đó là thời cơ để Satan bắn mũi tên cuối cùng, rất trúng đích. Sứ đồ Phaolô đã viết lời khuyên dạy và cảnh cáo này cách đây hơn 2.000 năm cho tín hữu các hội thánh tại Côlôse như sau. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đứng dựng nên người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Đó là thư Côlôse chương 3 câu 5 đến câu 10. Trong lời khuyên dạy trên của sứ đồ Phaolô, ông nhắc lại con người cũ của cơ đốc nhân, bảo rằng trước khi tin Chúa, bản chất hư hoại đầy rẫy thói hư tật xấu, tà dâm, ô uế, tham dục, ham muốn xấu xa, v.v. Đến khi tin Chúa, biết Chúa, bản chất đó vẫn còn, tuy cường độ có thể giảm bớt, nhưng nó không tự chết, mà chính cơ đốc nhân cũng không đủ sức làm cho nó chết. Đó chính là lúc cần phải nhờ cậy Đức Thánh Linh. Một khi trong tâm trí chúng ta xuất hiện ý tưởng xin Đức Thánh Linh vùa giúp để loại trừ ý tưởng tà dâm tham dục, thì Ngài sẽ tức khắc can thiệp và chúng ta chắc sẽ đắc thắng. Đây chính là sức mạnh cơ đốc nhân cần hơn hết trong hành trình theo Chúa và trong cuộc sống làm môn đồ Chúa. Dần hồi chúng ta sẽ thấy sức chống cự và chịu đựng của chúng ta gia tăng, chúng ta sẽ mạnh mẽ can trường đến độ có thể nhịn chịu bất công, vu cáo, lăng mạ và cũng mạnh dạn đủ để có thể yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người giáp tâm làm hại mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong môn đồ không chỉ là năng lực siêu hình, nhưng là nhân cách của một thân vị các môn đồ biết rất rõ trong thời gian Chúa Giê-xu tại thế. Nói cách khác, Đức Thánh Linh hiện diện trong môn đồ để tái thể hiện con người Chúa Giê-xu và tâm tình của Ngài trong môn đồ. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu căn dặn môn đồ, được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu thế gian không thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21. Trong câu 17, Chúa Giê-xu nói về Đức Thánh Linh là thần chân lý mà thế gian không thể tiếp nhận được. Thế gian không thể tiếp nhận Đức Thánh Linh nếu không qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói cách khác, không ai có thể có Đức Thánh Linh ngự vào lòng nếu không tiếp nhận tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu được giao giảng. Ngày nay, khi một người nghe giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi lời xuống thế làm người để phó dâng mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội, thì người đó được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Trời tiếp nhận và được Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Đức Thánh Linh sẽ tái tạo linh hồn tín nhân để người đó được nối kết với Đức Chúa Trời một cách thiêng liêng. Trước đây, tội lỗi ngăn cách người đó với Đức Chúa Trời, nhưng khi mọi tội được tha thứ qua cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bức tường tội lỗi ngăn cách với Đức Chúa Trời được phá bỏ, người được tương giao với Đức Chúa Trời qua tác động của Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Quyền năng Đức Thánh Linh tái sinh, đổi mới, biến cải, phục hồi một cuộc đời từng bầm dập trong tội, nay trở thành một tạo vật hoàn toàn mới trong cái nhìn của Đức Chúa Trời thánh khiết. Và điều vui mừng quý giá hơn hết là tín nhân được nối kết vào tiếp nhận sức sống mới từ Đức Chúa Trời. Đây chính là hình ảnh đầu tiên của một người được cứu rỗi. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 18, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: "Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi." Đây là lời hứa Chúa đã thực hiện không lâu sau đó. Sách Tin Lành Giăng chương 13 đến chương 17, thường gọi là bài thuyết giảng trên phòng cao, ghi lại những lời dạy, những lời căn dặn cuối của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu thương khó. Bài thuyết giảng này khởi đầu bằng một bài học nhớ đời cho các môn đệ khi Ngài cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ. Chúa kết thúc bài học thực hành này bằng câu hỏi: "Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng?" Rồi Ngài dạy tiếp: "Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ không lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng không lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo." Sau bài học thực hành của cuộc sống phục vụ lẫn nhau như tôi tớ, Chúa dạy tiếp về sự kiện Ngài sẽ rời họ về cùng Đức Chúa Trời, nhưng sẽ ban Đức Thánh Linh xuống như kỹ thuật trong chương 14 và chương 16 sách Tin Lành Giăng. Sang đến chương 17 là lời cầu nguyện vô cùng sâu nhiệm của Chúa cho sứ vụ của chính Ngài, của môn đệ và cũng cho cả những con người sẽ nghe lời giảng của môn đồ trong những thế hệ tiếp nối. Khi Chúa Giê-xu bảo: "Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi", Ngài nói đến nhiều điều. Thứ nhất, khi còn Chúa ở cùng, các môn đồ có người nuôi dưỡng và chăn dắt, không ở trong cảnh mồ côi. Thứ hai, Chúa bảo Ngài không để họ mồ côi sau khi rời họ về lại nhà cha, mà Ngài sẽ lại đến với họ qua Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ thay thế Chúa Giê-xu một cách vẹn toàn để ở với họ, ở trong họ đời đời. Sau khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã thực hiện lời hứa đó trong ngày lễ ngũ tuần ngay tại thủ đô Jerusalem. Các môn đồ kinh nghiệm chứng kiến tác động của Đức Thánh Linh trên họ và trên hàng nghìn khách hành hương có mặt tại Jerusalem trong ngày lễ. Những biến cố siêu nhiên này khẳng định cho họ sự kiện Đức Thánh Linh được ban xuống, cũng cho họ thấy điều Đức Thánh Linh muốn làm và Ngài đã hoàn thành khi hội thánh đầu tiên được thành lập. Khi chúng ta đọc đến sách Công vụ các sứ đồ, thì công vụ của Đức Thánh Linh qua các sứ đồ và hội thánh ban đầu còn rõ ràng cụ thể hơn nữa khi quyền năng Đức Thánh Linh được thể hiện chính yếu là qua sứ vụ giao giảng tin lành về Chúa Giê-xu, quy tụ tín nhân thành lập hội thánh. Rồi Đức Thánh Linh vận hành trong hội thánh là những sinh thể thiêng liêng, trên căn bản đổi mới từng con người ô tội trở thành thánh nhân để có thể làm môn đồ Chúa Cứu Thế, với mục đích tiếp nối sứ vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên trần gian. Kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 19 đến câu 21 là những lời giáo huấn kế tiếp của Chúa Giê-xu cho môn đệ về Đức Thánh Linh khi Ngài không còn ở bên họ bằng xương bằng thịt, mà Đức Thánh Linh sẽ thay thế Ngài. Đức Thánh Linh sẽ giúp họ thấy Ngài và có thể sống như Ngài trong năng quyền Thánh Linh, cũng là năng quyền vận hành trong chính Ngài. Câu 19 khẳng định vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh đối với sứ vụ thể hiện Chúa Giê-xu cho môn đệ mà người đời không thể thấy Ngài vì không được Đức Thánh Linh khai sáng. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Trong câu 20, Chúa Giê-xu còn truyền cho môn đệ những giáo huấn kỳ diệu hơn nữa về Đức Thánh Linh. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Qua tác động của Đức Thánh Linh, các môn đệ sẽ biết thầy họ là Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong Đức Chúa Trời, là một với Đức Chúa Trời. Họ ở trong Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu ở trong họ, dù Ngài đã về cùng cha. Đây là những thực tại thiêng liêng mầu nhiệm mà chỉ Đức Thánh Linh mới làm được cho họ. Được biết và được kết nối với ba ngôi Đức Chúa Trời như thế, duy nhất là qua Đức Thánh Linh, các môn đồ của Chúa Giê-xu được đưa vào trong một phạm trù thiêng liêng kỳ diệu, dù họ vẫn còn ở trong trần gian. Trong câu 21, Chúa dạy, ai có các giới răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta, người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa Giê-xu đưa các môn đồ trở lại với cuộc sống bình thường và với bổn phận học hỏi và tuân giữ lời Chúa để thể hiện lòng yêu mến Chúa, không bằng môi miệng nhưng bằng nếp sống, mà kết quả là được bao phủ và dầm thấm trong tình yêu của Đức Chúa Cha, cũng là tình yêu của chính Ngài. Sống trong tình yêu thể hiện sức mạnh vạn năng trong một cuộc sống phi thường, vượt lên trên mọi cái thấp thỏi tầm thường của trần gian. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.